This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Xin chào anh Dũng Nghiêm và xin chào quý khán giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, ngày hôm qua chú có theo dõi cái lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua không thưa chú?
Quá trình là vì ngày hôm qua tôi bận nhiều chuyện quá, mà một sức của một ông già nữa, thành thứ thì có theo dõi một cách đại khái, nhưng mà quá trình rất là phấn khởi và rất là làm cảm kích trước cái khung cảnh mà nhiệm chức rất là lớn lao của Tổng thống đời thứ 47 của nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump.
Vâng. Cảm ơn chú. Kính thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas, sáng ngày 18 tháng 4 năm 1974, một cái đoàn tàu của Trung Cộng đã dàn trận với một cái hải đoàn Việt Nam Cộng Hòa, gồm có 4 chiếc là HQ-16, HQ-4, HQ-10 và HQ-5. Đến 10 giờ sáng ngày 19 thì cái trận hải chiến đã bùng nổ và kết thúc mau chóng với cái kết quả là pháo tháp của HQ-10 bị trúng đạn và đắm chìm, còn HQ-16 thì bị hư hại nặng, HQ-4 thì hư hại nhẹ, riêng HQ-5 thì có những cái kết luận không rõ ràng. Về sinh mạng thì có 474 binh sĩ đã tử vong. Chỉ riêng HQ-10 thì có 63 người, bao gồm hạm trưởng Ngụy Văn Thà. Tóm lại, cái thương vong tử sĩ và cái thiệt hại về vũ khí chiến cụ của Hải quân Việt Nam trong cái trận Hoàng Sa, nếu mà so với thiệt hại của các đơn vị bộ chiến của Việt Nam Cộng Hòa trong suốt cuộc chiến từ năm 1960 cho đến năm 1975 thì quả là không có đáng kể. Nhưng mà cái hậu quả của trận đánh là một cái tổn thất lịch sử không có cơ hội khả năng để mà tái lập. Bởi vì cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ thế kỷ 19 trong cái Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ từ thời Vua Minh Mạng á, thì đã được xác nhận thuộc về biển đảo của Đại Việt. Nhưng mà từ sau ngày 19 tháng 4 năm 2020 đến nó đã trở thành Tây Sa, Nam Sa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và thưa mời ông Phan Nhật Nam nói về cái sự tím dụng, tím danh ngang ngược này của Bắc Kinh, thưa chú.
Vâng, thưa anh Trung Nghiêm và thưa quý thính giả. Trận chiến của Hoàng Sa đến giờ này là đúng là 50 năm. Mà cũng phải là một cái trận chiến lớn đứng về mặt quân sự. Với cái tổn thất như anh Dũng Nghiêm đã trình bày rồi, chỉ 74 tướng sĩ. Một người chết cũng là một con người. Nhưng mà so với là cái số tướng sĩ của trong Hoàng Sa, với lại chỉ riêng cái tiểu đoàn thủy quân lục chiến thôi, sư đoàn thủy quân lục chiến trong trận đánh của Cổ Thành Quảng Trị, một ngày là 500 người vừa chết và bị thương. Nhưng mà chúng ta không phải là từ coi những cái số liệu đó để đánh nhẹ cái tầm quan trọng của trận chiến Hoàng Sa. Nhưng mà rõ ràng, đứng về mặt quân sự mà nói, thì chỉ chìm chiếc tàu HQ-10 với là hạm trưởng Nguyễn Văn Thà và 63 người ở trên, 63 tử sĩ ở trên cái HQ-10. Và tức là nằm trong tổng số 74 người. Nhưng quá trình cái hậu quả của cái trận đánh đó cái trận hải chiến đó nó tác động ngay cho tới giờ phút này. Thì thưa, như tôi đã nhiều lần trình bày, lịch sử là một điều gì mà không có thể ai đảo ngược được. Và nó có một cái giá trị tất nhiên, nó rất lớn lao, nằm trong dòng lịch sử của con người, của một dân tộc. 50 năm đối với một đời người thì nó dài thật, nó là đời người. Nhưng đối với một lịch sử của dân tộc thì nó chỉ là chớp mắt. Và tôi sẽ trình bày từ cái trận đánh của ngày 9 tháng Giêng năm 1974 cho đến giờ này mà nó có những cái tác động mạnh mẽ như thế nào, là tôi xin trình bày như sau đây. Thật ra là không phải đợi ngày 19 mà từ ngày 16 tháng Giêng là Tùng Dương Hạm Lý Thường Kiệt, tức là HQ-10 đó, à HQ-6, sau khi đưa một phái đoàn công binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa là gồm có ông thiếu tá Phạm Minh Hồng, ông này là khóa 20 Đà Lạt, tôi là khóa 18, và cũng có một đôi lần tiếp xúc. Ở trong đó có một cố vấn người Mỹ tên là Coates, cục văn phòng tùy viên quân sự Mỹ tại Đà Nẵng, đi thăm dò một số đảo ở quần đảo Hoàng Sa để thiết lập một phi đạo. Cái vấn đề của hai nhân sự này, tại sao, làm gì mà ra ở ngoài Hoàng Sa, và có phải là xây phi đạo hay không, thì chúng tôi sẽ nói ở cái phần số thứ hai của buổi nói chuyện hôm nay. Chỉ biết rằng là trong cái chuyến đi đó, trong ngày 16 tháng Giêng, thì ông Hạm trưởng Lý Thường Kiệt, tức là ông Hạm trưởng Nguyễn Văn Thư, ông phát hiện ra ở trên cái vùng đó có hai chiếc tàu mang số 402 và 407 của Hải quân Trung Cộng, nhưng mà nó ngụy trang thành ra bại là thành tàu đánh cá, và nó ở vòng vòng ở cái đảo Hữu Nhật đó, nhưng mà cái đảo này còn có tên là đảo Cam Tuyền. Và đồng thời phát hiện là quân của Trung Cộng nó chiếm đóng đảo Quang Hòa và cắm cờ Trung Hoa Cộng sản tại các đảo Hữu Nhật, Duy Mộc và Quang Hải. Thưa với quý vị, cái vấn đề mà bên phía của Bắc Kinh, ngư dân và lính tráng nó lên trên các đảo này, thì đó là vấn đề nó đã xảy ra trong suốt những năm trước, cái năm 1974. Và những người lính của Việt Nam Cộng Hòa mà cái đảo đó thì nó thuộc về tiểu khu Quảng Nam, cũng như Trường Sa là thuộc về tiểu khu Phước Tuy, thì cũng thường cứu cho những cái ngư phủ người tàu, người ta lánh nạn nếu bị bão. Thành ra cái chuyện này cũng có gì là quan trọng. Nhưng mà cái ngày 16 tháng Giêng đó thì thấy thêm một cái điều bình thường, ngoài sự hiện diện nó lại còn cắm cờ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, thì Trung Quốc này là chữ của bên Cộng sản chứ không phải chữ của tôi. Cho nên cái điều này ông Hạm trưởng ông báo về Bộ Tư lệnh ở Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh báo cho Sài Gòn. Thì cùng giờ trong ngày 16 tháng Giêng đó, ông Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Cộng hòa lúc ấy là ông Bộ trưởng Vương Văn Bắc, ông đã tổ chức họp báo và ông tố cáo cái việc gọi là xâm phạm lãnh hải trong các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh, Quang Hòa và Duy Mộc. Đó là ngày 16 tháng Giêng. Qua đến ngày 17 tháng Giêng, thì khu trục hạm Trần Khánh Dư, tức là HQ-4, đã chở đến đảo Hoàng Sa một toán người biệt khái và một đội hải kích để đổ bộ xuống đảo Hữu Nhật, Duy Vọng, Quang Ảnh, nhổ cái cờ của Trung Quốc mà như tôi đã kể ở trong ngày 16 nó đã cấm, và sử dụng vào cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là ngày 17. Nhưng mà thật ra các cái động tác của ngày 16, 10, 17 kia không phải là ngẫu nhiên, cũng do một vài lính của Trung Quốc. Trung Quốc, trong câu chuyện chúng tôi phải dùng cái chữ của Bắc Kinh, không phải chữ của tôi. Thì ngày 17 tháng Giêng đó, thật ra là ở Bắc Kinh, là Chu Ân Lai lúc ấy là thủ tướng của chính phủ mà phía Bắc Kinh tôi gọi là tổng lý quốc vụ viện, tức là thủ tướng, đã họp với Đặng Tiểu Bình, tức là phó thủ tướng mà kiêm luôn một cái chức là chủ tịch quân ủy trung ương. Cái chức này đứng về mặt chính trị nó rất là cao và quan trọng. Và ngoài với là Diệp Kim Anh là phó chủ tịch ủy ban quân ủy trung ương, tức là cái quân ủy tức là vấn đề chính trị của quân đội. Thì ba cái nhân sự này họp nhau xong rồi báo cáo cái việc ở đảo Hoàng Sa, việc của phía Bắc Kinh cắm cờ, phía Việt Nam Cộng Hòa nhổ cờ và cắm vào đó cờ Việt Nam Cộng Hòa. Kinh lên Mao Trạch Đông, và Mao Trạch Đông đã theo cái báo cáo đó, T là đồng ý, và trận này là không thể không đánh. Tóm lại cụ thể là quý vị đã thấy từ ngày 16, 17, 2 ngày thôi, cái sự quyết định mà đánh chiếm Hoàng Sa trong ngày 19 không phải là một cái động tác quân sự bình thường do một đơn vị quân đội ở cái vùng Hoàng Sa, nhưng mà đó là một chủ trương lớn mà do sự quyết định lớn lao của Mao Trạch Đông. Cho nên ngày 10 họp như vậy, và khi đã có quyết định rồi thì ngày 18 thì Chu Ân Lai đã triệu tập một buổi họp Bộ Chính trị, tức là cái cơ quan cao nhất, để quyết định ra đánh chiếm Hoàng Sa trước khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Mở một con đường tại sao mà Chu Ân Lai đã biết rằng là Việt Nam Cộng Hòa sẽ sắp sụp đổ và phải chiếm cái Hoàng Sa này trước. Tại vì như nhiều lần ở trên diễn đàn này, tôi đã trình bày đến quý vị từ 1971, 72, Chu Ân Lai đã đại diện cho Mao Trạch Đông nói chuyện với Kissinger, đã đại diện cho Tổng thống Nixon để bàn về chuyện Đông Dương, để bàn về chuyện Việt Nam, để bàn về chuyện Đông Nam Á, trong đó có hai cái quyết định rất lớn. Quyết định thứ nhất là nhường lấy cái ghế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Cộng hòa Trung Quốc, tức là Đài Loan, lấy cái ghế đó để cho Bắc Kinh. Đó là quyết định lớn lao nhất, đó trình lập lại, đây là quyết định về ngoại giao lớn nhất đã xảy ra trong thế kỷ thứ 18, 29, 20, tức là lấy cái ghế của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở trong của Cộng hòa Trung Quốc, là tức là Đài Loan, và giao cái ghế đó lại cho Bắc Kinh. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai có liên quan, sự kiện thứ hai có liên quan đến Việt Nam là một cái ngày thì tôi không nhớ rõ, nhưng chắc chắn đó là tháng 7 năm 1971. Chu Ân Lai đã họp với Kissinger, và Kissinger là nhân danh của Tổng thống Mỹ đã có một quyết định là rút ra khỏi Việt Nam, bởi một câu nói có ghi trong sử sách là "We", là chúng tôi đây là nước Mỹ, "We never re-enter into Vietnam". Thì cái điều này, Chu Ân Lai lại tất nhiên mà làm sao không nói lại cho Hà Nội. Từ đó Hà Nội mới đánh chiếm cái trận mùa hè đỏ lửa 1972, và từ đó mới có cái ký kết ngày 27 tháng Giêng 73 Hiệp định Ba Lê, để từ đó mới rút là cái tiền đề để đưa đến ngày 30 tháng 4 75 mà chúng ta sắp sửa làm lễ tưởng niệm 50 năm nước mất nhà ta. Thế bây giờ trở lại với lại vấn đề của Hoàng Sa. Thì qua như vấn đề mà đã bàn thảo ở giữa Kissinger và Chu Ân Lai, biết rằng thế nào Việt Nam Cộng Hòa cũng sụp đổ. Tôi lặp lại, chắc chắn rằng qua những cái liên hệ từ 71, 72, 73, bây giờ là 74, thì chắc chắn Việt Nam Cộng Hòa sẽ sụp đổ. Cho nên Chu Ân Lai phải trình lên Mao Trạch Đông để đánh chiếm Hoàng Sa, là lấy vớt cái trước, phòng tay trên. Phòng tay trên của ai là phòng tay trên của Hà Nội, phòng tay trên của ai là phòng tay trên của mặt cơ bộ của Nga. Tại vì khi mà như là thực tế cho chúng ta thấy, tôi hay nói lang bang nhưng thưa vị quý vị, nhưng vấn đề này nó liên hệ với nhau. Sau 30 tháng 4 75 là Hải quân Nga đã có mặt ở trong vùng Biển Đông, ở có mặt tại Cam Ranh. Cho nên lần đầu tiên trong mấy chục thế kỷ, 20 thế kỷ, là hải quân Nga đã xuống đến vùng Đông Nam Á, vào Cam Ranh, vào Việt Đông. Cho nên người Tàu phải chân trước, chân ở đâu là chân tại Hoàng Sa. Vì vậy, cái trận Hoàng Sa, theo như mà tôi đã trình bày cái lời đầu tiên, đó là sự quyết định của chính bản thân Mao Trạch Đông, người lãnh đạo cao nhất của nước Tàu trong 21 thế kỷ vừa qua cho đến hiện tại, dù ông ta đã chết. Tôi trở lại vụ Hoàng Sa, thì trận đánh nó rất là ngắn ngủi. Nó xảy ra trong ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Và nó xảy ra ngắn lắm. Nó xảy ra trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ và đưa đến một cái kết quả là hải quân 10 của hạm trưởng Ngụy Văn Trà thì bị chìm và cùng một lần với 63 tự sĩ hải quân. Và các cái tàu kia, tàu 16 thì hư hại nhẹ, tàu H-4 thì có hư hại, còn H-5 thì cái sự hư hại không đáng kể, hoặc là không có, thì chưa có một cái kết luận rõ ràng. Nhưng mà sau đó thì đội hình của hải đoàn Việt Nam Cộng Hòa bị tan nát và tất cả các hải quân 4, hải quân 5, hải quân 16 đều trở về Đà Nẵng. Từ cái sự kiện quân sự mà kết thúc là 74 tự sĩ hải quân bị mất, thì có hai điều mà để kết luận cho câu hỏi này. Đó là thứ nhất, là trong khi trận chiến Hoàng Sa đã đang diễn tiếp, thì phía Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu hạm đội Mỹ, hạm đội 7 của Mỹ đang đóng gần đó can thiệp. Nhưng hạm đội 7 của Mỹ không can thiệp và cũng không cứu vớt tự sĩ Việt Nam Cộng Hòa trôi trên biển. Nghĩa là điều gì? Đó là điều người Mỹ đã hoàn toàn không muốn dính líu đến cái trận đánh, và cũng là một cái cách để xác nhận. Và xác nhận với ai? Xác nhận với người Tàu, với Bắc Kinh rằng là người Mỹ không có muốn dính líu đến vấn đề của Biển Đông, ở trong đó có Việt Nam Cộng Hòa. Và điều đó tôi đã không phải nó xảy ra trong buổi sáng ngày 19 tháng Giêng 1974, mà nó hiện thực ở trong ngày 30 tháng 4 75, là chỉ là mấy tháng sau. Và thưa với anh Trung Nguyên và thưa quý vị, để kết thúc câu hỏi này, tôi nói câu trình bày lần số 1 này, thì tôi xin kết luôn. Trận đánh Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng 74, trận hải chiến đó, không phải đứng về mặt quân sự, không phải là một trận đánh lớn, nhưng đứng về mặt chính trị, nó rất là lớn lao. Và đấy là cái lúc hiện thực, cái sự kiện Hoàng Sa hiện thực, cái quyết định của chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ lúc ấy là của Tổng thống Nixon, à không phải Tổng thống Ford, vì ông Tổng thống Nixon đã bị cái vụ Watergate, đã phải từ chức từ hôm 8 tháng 8 74. Tức là Mỹ rời ra khỏi diễn trường Biển Đông, vùng Đông Nam Á. Và cái cục diện đó hiện tại nó đang tác động. Thế giờ chúng ta đang nói chuyện đây, biết đâu ở Biển Đông nó đang nổ bùng một cái trận đánh mà ở cái cấp độ không phải là giữa vài chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa và vài chiến hạm của phía Bình Bắc Kinh như năm 1974. Mà nếu giờ này mà nổ bùng, tức là đó là một cái đại chiến, có thể dẫn đến cái đại chiến thứ ba của toàn thế giới. Thưa quý vị, để kết luận, trận chiến ngày 19 tháng Giêng 74 trên vùng biển Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng chỉ là mặt nổi của một dàn xếp lớn lao có tính cách chiến lược toàn cầu ở giữa Mỹ và Trung Cộng.
Vâng, thì như chú vừa mới nói đó, thì cái trận hải chiến trên vùng biển Hoàng Sa đó là hoàn toàn không chỉ là một cái cuộc xung đột chiến thuật giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng, mà là cái mặt nổi của một cái dàn xếp chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Vậy thì hai cái nước này nó sẽ dàn xếp như thế nào chú, và với mục đích gì, và những cái dàn xếp từ cái thập niên năm 1970 đến nay và qua thế kỷ 21 rồi, nó đã có những cái hậu quả, những cái hệ quả như thế nào tại khu vực Đông Nam Á và trên toàn Biển Đông thưa chú?
Vâng, cái câu hỏi số 2 này nó sẽ làm sáng tỏ cái vấn đề của câu hỏi số 1. Như câu hỏi số 1 đó, khi trả lời câu hỏi số 1 thì tôi đã có nêu lên một cái chi tiết là trong ngày 16, là ngày 19 là đổ trận chiến, thì ngày 16 chiếc hải quân của ông Nguyễn Văn Thu, hải quân 16 có đưa ra ở ngoài Hoàng Sa, từ Đà Nẵng đưa ra Hoàng Sa hai một cái phái đoàn mà do ông thiếu tá Phạm Văn Hồng dẫn đầu, và có một nhân viên của tòa lãnh sự của Mỹ ở Đà Nẵng đi theo, tên là Coast. Thì đây không phải là vấn đề đề cao cá nhân, nhưng chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta có một cái thời gian đến 50 năm chúng ta đặt ra vấn đề, hai cái ông đi ra làm cái gì vậy? Thì trên nguyên tắc là đi xây phi trường. Đi xây phi trường để nhớ có một cái trận đánh lớn thì sẽ có phi trường cho Caribou được xuống. Thứ chiến tranh Việt Nam đã nổ bùng từ 1960. Thì là, mà vấn đề chính là đánh với, ở trong đất, đánh ở mùa hè Đỏ Lửa, đánh ở Hà Lào, đánh ở Phước Long, đánh ở An Lộc, chứ đâu có phải đánh ở ra ngoài Hoàng Sa. Vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa trong những năm trước 30 tháng 4 75 là làm sao đánh với Cộng sản Bắc Việt, đánh với Mặt trận Giải phóng miền Nam, chứ đâu có phải đặt ra vấn đề đánh với Tàu làm gì. Thì đưa hai cái người này ra với Tàu, đi ra ngoài đó, thì gọi là đi khảo sát địa hình để xây phi trường, nhưng đó chỉ là mặt nói với, chứ có chuyện vậy thôi, chứ thật ra không phải. Vì sau đó hai ông bị bắt. Thì trong khi bị bắt thì trong một cái buổi phỏng vấn của anh Phạm Văn Hồng cách đây mấy năm, thì giấy trắng mực đen, và chính tôi là người làm cuộc phỏng vấn đó, thì anh Phạm Văn Hồng đã nói là cái anh Coast này là một cái lính biệt kích thuộc cái tòa lãnh sự ở Đà Nẵng. Anh đi ra đó chỉ mấy ngày công tác mà anh đem theo đến hai cây thuốc, một cây 10 một gói, tức là hai cây thuốc là 20 gói. Đi công tác mấy ngày mà làm gì uống đến 20 gói thuốc. Lại được có những cái thức ăn mà cho một cái cuộc mưu sinh thoát hiểm. Thì hóa ra là như thế này. Là trong ngày 19 sau khi trên mặt biển thì nổ súng ở giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Cộng, thì Hải quân Trung Cộng nó, bộ binh Trung Cộng nó đổ bộ lên đảo Hữu Nhật và nó bắt ông Phạm Văn Hồng và ông cái anh Coast này. Cái anh Coast là anh Coast năm đó, cho năm nay chắc cũng là một ông già 70-80 tuổi rồi. Thì khi mà đưa về bắt cái anh Phạm Văn Hồng và anh Coast này, đưa về ở Thâm Quyến ở Quảng Châu, thì đây cái vai trò của anh Coast này nó mới được lộ ra, tức là anh là sĩ quan liên lạc. Sĩ quan liên lạc với ai? Sĩ quan liên lạc giữa Mỹ và Tàu. Vâng, lịch sử đã 50 năm qua, và theo lời của anh Phạm Văn Hồng là người chung cảnh tù việc anh Coast này, để cho biết anh Coast này đi ra Hoàng Sa là có nhiệm vụ làm sĩ quan liên lạc cho Mỹ và Trung Cộng. Thưa, cái điều này nó được cụ thể hơn lần nữa là sau khi trận đánh thì ngày 19 đích thân ông Tổng thống Thiệu, ông đã có mặt ở trong, từ ngày 18 ông đã ra Đà Nẵng, ông đã đến Bộ Tư lệnh của vùng 1 Hải quân ở Đà Nẵng, và ông đã có một cái kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất là thành lập một cái hải đoàn đặc biệt do ông Đại tá Hải quân Hà Văn Ngạc chỉ huy để tái chiếm Hoàng Sa, đó là về hải quân. Và cái thứ hai, tức là thành lập một phi đội gồm có 120 chiếc F-5, dùng tất cả các F-5 của Pleiku, Đà Nẵng, của Đà Nẵng, của Nha Trang, của Biên Hòa, đem về Đà Nẵng hết, tất cả một cái lực lượng không kích rất lớn lao là 120 chiếc F-5. Cái kế hoạch này để làm gì? kế hoạch này có thật là với đã trong phòng hành quân ở Đà Nẵng đã họp ra một cái kế hoạch là dùng 120 Tiger F5 này để đánh xuống hải đội gồm có 40 chiếc đã tính rất kỹ của vùng Hoàng Sa từ Đại Hải Nam xuống. Với cái khả năng 3 chiếc F5 đánh một chiếc tàu thì chắc chắn ở trong khoảng 20 phút lâm chiến thì cái hải đội 40 chiếc tàu của vùng Hải Nam, của vùng Hoàng Sa sẽ bị đánh chìm ngay lập tức. Vì thưa quý vị, khi không quân Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 là không quân, lực lượng không quân đứng thứ 5 của thế giới. Vâng, thì hai cái kế hoạch vừa thành lập một hải đoàn xung kích để chiếm lại Hoàng Sa trên mặt biển và dùng 120 chiếc F5 để đánh xuống toàn bộ lực lượng hải quân của vùng Hoàng Sa, của vùng đảo Hải Nam, thì tôi chắc chắn rằng là cái lực lượng gọi là hải quân Trung Cộng nó sẽ tiêu vong ngay lập tức. Nhưng tất cả các hai kế hoạch này đã không được Mỹ qua tòa đại sứ chấp nhận và ghi giao, vì nước Mỹ không muốn có đụng chạm đối với là Bắc Kinh. Đó là vấn đề mà câu 1 chúng tôi đã nói, và câu 2 càng nói càng rõ hơn nữa. Thành tư trở lại cái câu hỏi mà anh Dũng Nghiêm vừa đặt ra, thế thì đó là sự dàn xếp. Vâng, sự dàn xếp chắc chắn là như vậy. Chúng ta không có thể nghi ngờ gì mà không bảo rằng tất cả trận chiến Hoàng Sa trong ngày 19 tháng Giêng 74 cũng giống như lần mất nước mất nhà tan 30 tháng 4 75 hoàn toàn không có phải là một sự ngẫu nhiên. Đứng về mặt chiến lược, đứng về mặt chiến thuật, đứng về mặt các cái trận đánh nhỏ. Ngoài ra tôi cũng có xin mở một cái ngoặc đơn như thế này. Nếu trận Hoàng Sa xảy ra ngày 19 tháng Giêng 1974 là để tác nghiệp thêm một lần, Mỹ có can thiệp vào vùng Biển Đông được hay không? Thì có trả lời là không. Thì ngoài ra, phía bên Cộng sản là gồm có Bắc Kinh và Hà Nội có một cuộc thử sức nữa, đó là trận chiến đánh ở Phước Long tháng 12 năm 1974. Đánh ở Phước Long để chiếm cái tỉnh lỵ Phước Long, đó là tỉnh lỵ đầu tiên của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa bị mất sau Hiệp định Ba Lê. Cái trận đánh Phước Long nó có một cái giá trị về quân sự là nó chỉ cách Sài Gòn 100 cây số đường chim bay, đó là thứ nhất. Nhưng mà lớn lao hơn nữa là đến trận Phước Long để Hà Nội tin chắc một điều, Mỹ không can thiệp ở trên phía bộ chiến, là không sử dụng B-52, không sử dụng những cái toán, những cái sư đoàn tổng tư vị 101 nhảy dù, 173 nhảy dù. Nghĩa là tóm lại, Hà Nội muốn thử Mỹ một lần để cho chắc là có trở lại Việt Nam hay không. Cái điều này để hiện thực cái sự xác định của Châu Ân Lai, của Kissinger nói với Châu Ân Lai từ 1971, và Châu Ân Lai lại tự nhiên phải truyền lại cho Hà Nội. Và ngoài ra có thêm một cái trận đánh đó để nói thêm một với người Tàu một lần nữa, Mỹ chắc chắn rời ra vòng Biển Đông, vùng Đông Nam Á, vùng Đông Dương và rời ra khỏi Việt Nam. Nếu 19 tháng Giêng 1974 thử ở trên biển, thì tháng 12, mà tôi nhớ không lầm là ngày 20 tháng 12 năm 1974 là thử trên mặt đất ở trận đánh Phước Long. Thành thử thưa với anh Trung Nghiêm và thưa quý vị, qua những sự kiện mà tôi đã trả lời với quý vị vật chính xác ngày tháng năm xảy ra sự việc, thì hôm nay trở lại cái lần mà ông Donald Trump, ông mới nhậm chức ngày hôm qua đây, tức là ngày 20 tháng Giêng. Và mục tiêu của ông Tổng thống Donald Trump là gì? Mục tiêu số 1 là chấm dứt cái chiến tranh của Nga và Ukraine. Ông Tổng thống Mỹ, chính phủ Mỹ chấm dứt như thế nào? Đó là cái phần của Tòa Bạch Ốc mà chúng ta không có khả năng. và chúng ta không có trách nhiệm và cũng có bổn phận để trình bày trong cuộc nói chuyện hôm nay. Nhưng chắc chắn rằng đó, cái mục tiêu đó, ông Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa hay bất kỳ một ông Tổng thống một nào của Đảng Dân Chủ, nếu không phải là của ông Trump của Cộng Hòa, cũng phải chấm dứt chiến tranh của Nga và Ukraine đã kéo dài từ tháng 2 năm 2022 đến giờ này. Bây giờ nó đã qua năm thứ tư. Tại vì một điều rất giản dị, lúc người Mỹ không muốn dính líu đến một cuộc chiến tranh mà mình không có một cái trách nhiệm gì hết, cũng giống như chiến tranh Việt Nam với 58.000 người chết, với hơn 100 tỷ tiêu tán, như đến lúc người ta giải quyết thì người ta cũng bỏ đi. Người ta, tức là nước Mỹ, là quê hương của chúng ta. Và hôm nay chúng ta là người Mỹ, gốc Việt, là công dân của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, thì chúng ta phải thấy rằng nước Mỹ này vĩ đại lắm, vĩ đại trong tất cả mọi cái tầm vóc. Đó là vẫn là một cái quốc gia dẫn đầu thế giới và quyết định vận mạng của thế giới. Và trở lại cuộc câu chuyện hôm nay, cái trận chiến ngày 19 tháng Giêng 1974 ở trên vùng biển Hoàng Sa, đó là cái, đối với Việt Nam Cộng Hòa là một cái trận đánh đỉnh mạng, là một cái tiền đề để cho lần nước mất nhà tan 30 tháng 4 75. Nhưng đó là người Mỹ, hay đó là người Việt Nam với vận mệnh của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà đối với người Mỹ, đối với chính phủ Mỹ, đối với 9 đời Tổng thống Mỹ từ 1972 đến giờ này, thì là vấn đề người ta vẫn, tất cả chính phủ Mỹ, cho dù Cộng Hòa là dân chủ, cũng chạy quanh cái trục là dàn xếp với Trung Quốc, tức là Trung Cộng, trong tất cả mọi vấn đề. Và hiện tại chắc chắn rằng cái chiến tranh Nga của Ukraine chúng ta sẽ thấy kết thúc trong những ngày sắp tới đây.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã đến thời gian, đã dành thời gian đến với chương trình và phân tích những cái sự kiện từ lịch sử cho đến hiện nay. Xin chúc chú thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự vào tuần tới, thưa chú.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt đã theo dõi câu chuyện của chúng ta của 50 năm trước để hiểu ra cái sự kiện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào chú.
Nhìn trên con đê vơi xác chết phanh thây, người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, trên xác, trên vai.